Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay ngày 23 tháng 8 sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo nữ ASEAN lần thứ 3.
Bắt đầu kiểm tra công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp xung đột giải Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 23 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại cuộc họp, Bộ Chính trị đã tập trung thảo luận và cơ bản thống nhất về những chủ trương, quan điểm lớn, quan trọng, định hướng quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh.
Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, quy hoạch phải thể hiện rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ của cả nước, hướng đến là trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần khai thác hiệu quả không gian mặt đất, mặt nước, không gian ngầm, không gian vùng trời, tổ chức không gian đô thị, dịch vụ, công nghiệp, nông thôn phù hợp, định hướng những phương thức giao thông hiện đại tương xứng với diện mạo của thành phố toàn cầu trong tương lai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý cân bằng giữa phát triển kinh tế với văn hóa, lấy người dân là chủ thể trung tâm của phát triển.
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lào Sổn Say Sĩ Phan Đon, sáng nay 23 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo Nữ ASEAN lần thứ 3 với chủ đề Thúc đẩy nền kinh tế chăm sóc và khả năng tự cường hướng tới cộng đồng ASEAN sau năm 2025.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023 của Việt Nam, trong đó 11 trên 20 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu của Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới năm 2025. 3 trên 20 chỉ tiêu đạt một phần so với mục tiêu đề ra đến năm 2030, trong đó có 12 chỉ tiêu đạt kết quả tốt hơn so với năm 2022. Chỉ số bình đẳng giới của Việt Nam năm 2023 xếp thứ 72 trên 146 quốc gia, tăng 11 bậc so với năm 2022.
Trên tinh thần đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các nước ASEAN tập trung thực hiện các giải pháp tăng cường nhận thức, tư duy về vai trò của phụ nữ, thúc đẩy các chính sách mạnh mẽ hơn nữa để khuyến khích sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực. Cùng với đó là tăng cường hợp tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, ngăn chặn lạm dụng, bóc lột, phân biệt đối xử và các hoạt động bất hợp pháp, tội phạm xuyên quốc gia như buôn bán người xuyên biên giới.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Theo Bộ Nội vụ, việc đề xuất sắp xếp cán bộ công chức dôi dư tại các địa phương sau khi thực hiện tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021 đã được giải quyết khá cơ bản. Đến nay, số cán bộ công chức dôi dư ở cấp huyện là 58 người và ở cấp xã là 1.405 người. Giai đoạn 2023-2025 dự kiến sau sắp xếp sẽ giảm 637 đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Dự kiến số cán bộ công chức dôi dư là khoảng 21.800 người. Theo kế hoạch được giao đến năm 2025, phải giải quyết xong việc sắp xếp cán bộ công chức dôi dư tại các địa phương.
Sáng nay 23 tháng 8, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đoàn kiểm tra của Bộ sẽ chính thức đi kiểm tra đột xuất để nắm tình hình và báo cáo về công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại các huyện Thanh Oai và huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Đoàn sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định về xác định giá khởi điểm, đánh giá sự phù hợp giá trúng đấu giá đối với giá đất thực tế trên thị trường, điều kiện trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, kiểm tra thực địa khu đất được đưa ra đấu giá và các nội dung khác có liên quan trong quá trình làm việc với địa phương tại các huyện Thanh Oai và huyện Hoài Đức.
Theo thống kê, nguồn cung nhà ở chung cư ở Việt Nam hiện vẫn chưa có nhiều cải thiện, với gần 1.000 dự án đang triển khai trên cả nước. Nguồn cung nhà ở chung cư không có chuyển biến so với quý 1 năm 2024 và so với cả năm 2023. Trong khi đó, giá nhà ở vẫn leo thang, dự án xa trung tâm cũng không rẻ. Những dòng sản phẩm căn hộ dưới 3 tỷ đồng được xem là bình dân ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đang ngày càng hạn chế và hầu hết đều nằm cách trung tâm thành phố trên 10 km.
Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, từ đầu năm 2024, giá vé máy bay hạng phổ thông trên một số đường bay nội địa đã tăng so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, các hãng bay vẫn tuân thủ quy định về trần giá vé. Việc tăng giá vé máy bay được Bộ lý giải là do nhiều yếu tố thị trường, bao gồm sự mất cân đối giữa cung và cầu, sự sụt giảm số lượng máy bay của các hãng, nhu cầu đi lại tăng cao vào các dịp lễ Tết, cùng với sự biến động của giá nhiên liệu bay và tỷ giá hối đoái. Bộ Giao thông Vận tải đang triển khai loạt giải pháp để bình ổn giá vé máy bay.
Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa có thông báo kéo dài hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn quận trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo đó, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh, để phục vụ nhân dân, du khách và tăng sức hấp dẫn của du lịch thủ đô, hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn sẽ được kéo dài từ ngày 30 tháng 8 đến hết ngày mùng 3 tháng 9. Cụ thể, không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận sẽ hoạt động từ 19 giờ ngày 30 tháng 8 đến 24 giờ ngày mùng 3 tháng 9. Các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ sẽ hoạt động từ 19 giờ đến 24 giờ hàng ngày trong khoảng thời gian trên.
Theo thống kê của Bộ Y tế, tính từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã ghi nhận hơn 2.000 trường hợp mắc bệnh sởi, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 500 ca mắc. Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng phân tích mùa tiệu trường đang đến gần, nguy cơ mắc sởi lây truyền bệnh là rất lớn. Các trường hợp mắc bệnh trong tình trạng nặng hoặc tử vong nằm ở nhóm trẻ chưa được tiêm chủng. Vì vậy, Bộ Y tế phối hợp với WHO và UNICEF tổ chức chiến dịch tiêm chủng sởi nhằm bao phủ vaccine cho trẻ, phòng tránh nguy cơ mắc bệnh và chuyển nặng.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp phiên thường kỳ để lắng nghe các báo cáo cập nhật về tình hình Trung Đông, khu vực đang chìm sâu vào căng thẳng trong bối cảnh cuộc xung đột ở dải Gaza bước sang tháng thứ 11. Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đại sứ Israel, quan sát viên thường trực của Palestine và các quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc đã nghe các báo cáo và thảo luận về tình hình trên thực địa ở Trung Đông. Các đại diện một lần nữa kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và nghiêm túc thực thi các nghị quyết liên quan đến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại phiên họp, quan chức Liên Hợp Quốc cho rằng các lệnh sơ tán liên tiếp của quân đội Israel tại Gaza là mối đe dọa đối với những người Palestine vốn đã bị tổn thương nghiêm trọng vì chiến sự và nay lại liên tục mất nơi nương náu, đồng thời làm dấy lên quan ngại rằng các dịch vụ thiết yếu có nguy cơ sớm bị cắt đứt.
Quân đội Israel đã yêu cầu người dân Palestine rời khỏi nhiều khu vực thuộc phía đông thành phố Khan Yunis, phía nam dải Gaza, để chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự. Người phát ngôn quân đội Israel tuyên bố trên mạng xã hội X một thông điệp gửi tới người dân như sau: gửi đến tất cả mọi người ở các khu vực Bani Suhela và những khu phố Sheikh Nasser, Babak, Ansasta, Ma'an, trung tâm thành phố Al-Mahatta và Al-Kateba. Vì sự an toàn của các bạn, hãy sơ tán ngay lập tức và di chuyển đến khu vực nhân đạo.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA Mỹ đã phê duyệt và cấp phép sử dụng khẩn cấp các phiên bản cập nhật vaccine phòng bệnh COVID-19. Phiên bản cập nhật vaccine phòng bệnh COVID-19 dựa trên công nghệ mRNA nhằm bảo vệ tốt hơn trước các biến thể virus hiện đang lưu hành. Vaccine cập nhật sẽ nhắm vào biến thể Omicron KP.2 được chấp thuận sử dụng cho những người từ 12 tuổi trở lên.
Ngày 23 tháng 8, Đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan cho biết 5 công dân Trung Quốc đã tử nạn trong vụ rơi chiếc máy bay cỡ nhỏ xảy ra trước đó một ngày ở tỉnh Cha Choang Sao, miền đông Thái Lan. Chiếc máy bay gặp nạn khi đang trên hành trình bay đến tỉnh Chat ở miền đông nam Thái Lan. Thời điểm xảy ra tai nạn, có 2 phi công và 7 hành khách. Toàn bộ 9 người đều được xác nhận là đã tử vong. Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ tìm thấy những mảnh vỡ của máy bay cùng một số quần áo phụ nữ. Các lực lượng chức năng nước này đang điều tra thông tin nguyên nhân vụ tai nạn.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Những năm qua, ngành du lịch Tây Ninh đã phục hồi và đang phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế xã hội của địa phương. Ngành du lịch Tây Ninh đã khai thác tốt những tiềm năng, lợi thế và tài nguyên du lịch hiện có, phát triển liên kết vùng với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.
Nhờ vậy, trong 7 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến Tây Ninh đã đạt 3,7 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt 2.024 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong vùng Đông Nam Bộ, Tây Ninh có tiềm năng thế mạnh để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, sông nước, miệt vườn, văn hóa tâm linh, lễ hội, du lịch ẩm thực, du lịch về nguồn. Trong các thế mạnh đó, khu du lịch núi Bà Đen được xác định là trọng tâm phát triển, dẫn dắt du lịch của địa phương. Do đó, núi Bà Đen ngày càng được đầu tư hiện đại với nhiều công trình tâm linh độc đáo, thu hút nhiều du khách xa gần trong nước.
Dạ, em cảm thấy công trình ở đây rất là đồ sộ. Dạ, đặc biệt vô chiếu coi công nghệ chiếu phim 3D đó, em không nghĩ ở đây có cái chiếu phim như vậy, rất là dạng như nó rất là to lớn, không biết diễn tả sao, rất là hùng vĩ đồ sộ, ấn tượng. Dạ.
À, đây là lần thứ 3 em đến, thì lần này là có nhiều thay đổi, giống như là hệ thống cáp hiện đại, tượng Phật, thì hôm nay là em được lên tới đỉnh luôn. Dạ, thì em thấy thay đổi rất là nhiều, ngày đi thật sự rất là thú vị.
Liên kết vùng trong phát triển du lịch được tỉnh Tây Ninh xác định là một trong những hướng đi quan trọng nhằm phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh của mỗi địa phương, góp phần phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch, thúc đẩy phát triển du lịch, xúc tiến đầu tư, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Tây Ninh. Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết.
Cái việc ký kết liên kết hợp tác này dùng để nhằm khai thác cái tiềm năng lợi thế của từng địa phương, nhất là hỗ trợ cho nhau trong quá trình xây dựng các cái sản phẩm du lịch những nơi địa phương có hoặc những địa phương chưa có, để mà hỗ trợ cho nhau trong cái quá trình hình thành cái du lịch của vùng, đảm bảo được cái tính liên kết và phát huy được lợi thế của từng địa phương, nhất là giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, hiện tỉnh đang triển khai nhiều đề án, kế hoạch về phát triển du lịch, nhất là kế hoạch thu hút các nhà đầu tư chiến lược, quảng bá điểm đến, xúc tiến các sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.